Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Trang Văn học nhà trường xin chào các bạn yêu quý. Các bạn thân mến, trong chương trình tuần trước, chúng mình đã nghe cô giáo Hà Vinh Tâm, giáo viên ngữ văn trường Trung học Phổ thông Cửa Lò, Nghệ An, chia sẻ về thể loại sử thi với những cách tiếp cận hết sức thú vị. Tiếp tục chương trình hôm nay, cô Vinh Tâm sẽ trao đổi một thể loại nữa thuộc văn học dân gian, đó là sân khấu dân gian, gồm chèo và tuồng. Chúng mình cùng nghe nhé!
Vâng, xin chào cô giáo Vinh Tâm. Tiếp tục đồng hành với Trang Văn học nhà trường thì tuần trước chúng ta đã nói về thể loại sử thi thuộc văn học dân gian. Tiếp tục tuần này cô có thể chia sẻ thêm về một cái thể loại nữa, đó là sân khấu. Vậy thì cái điều gì mà cần lưu ý cho học trò trong cái thể loại này thưa cô?
Vâng, xin chào biên tập viên Vân Khánh và các em trong chương trình văn học nhà trường. Nói đến cái bài học số 5, đó là tích trò sân khấu dân gian nằm trong cái chuỗi gọi là về văn học dân gian ấy, thì các em sẽ phải chú ý đến hai cái thể loại là chèo và tuồng. Vậy thì chèo á, thì các em phải hiểu đấy là một cái loại hình kịch hát dân gian và phổ biến, đó chính là ở vùng Bắc Bộ, được diễn ở các sân đình trong các cái ngày lễ hội. Và nói đến chèo ấy thì sau này ấy, thì mới được chuyên nghiệp hóa dần với việc hình thành các cái gánh chèo này, các cái đoàn chèo. Và nói đến nghệ thuật chèo là nghệ thuật mang tính rất là tổng hợp, nó có cái sự kết hợp giữa nói này, hát, múa và sự hỗ trợ của các đạo cụ nhạc khí dân tộc độc đáo trên cơ sở là một tích trò. Một tích trò là gì? Đó là tích truyện chèo bản hay đơn giản là các tích cõ sắn. Và sau đấy thì các em sẽ được tìm hiểu về tích trò là gì, nhân vật của chèo. Và từ đó mà các em sẽ có những cái nhận thức đầy đủ hơn về những cái vở chèo mà các em đã được xem trên TV hay là các em được xem ở các rạp chiếu. Rồi là thể loại tuồng cũng lại là một cái hình kịch hát cổ truyền của dân tộc, lại phát triển mạnh dưới triều Nguyễn ở vùng Nam Trung Bộ. Và nói đến tuồng thì có tuồng cung đình và tuồng dân gian. Tuồng cũng giống như chèo, tức là nó mang cái tính tổng hợp, gồm rất là nhiều các cái yếu tố. Nhưng mà tích tuồng ấy, dân gian thì giàu cái yếu tố hài, hướng đến cái sự châm biếm những cái thói hư tật xấu và đả kích một số hạng người trong xã hội. Một số cái tích tuồng lại thường là có nhiều dị bản và nó được bổ sung, nó cũng được hoàn thiện, nắn chỉnh trong cái quá trình biểu diễn và lưu truyền.
Có một cái đặc điểm khá là khác, đó là gì? Thể loại sân khấu ấy ạ, mà chúng ta vừa điểm tên đấy là cái thể loại tuồng, chèo, nó có gắn liền với đời sống. Sân khấu nó gắn liền với đời sống, phải đi vào trong đời sống thì tác phẩm đó nó mới được sống một cách nó trọn vẹn nhất. Trong cái quá trình mà dạy cho học trò ấy, thì cô đã bằng hình thức nào mà có thể sân khấu hóa được những tác phẩm mà các em đã được học để cho nó sinh động hơn, hấp dẫn hơn?
Chính vì cái nghệ thuật ví dụ như là tuồng chèo thì thực ra là giới trẻ bây giờ thì các em ít xem và hầu như là các em là chỉ có hiểu biết một cách là có thể nói là rất là sơ khai thôi, đơn giản nhất. Nhưng mà khi mà các em học cái này ấy, thì người giáo viên lại phải chú ý đến là truyền tải những cái đặc trưng của thể loại tuồng, thể loại chèo, nhưng đồng thời cũng phải thổi được cái niềm yêu thích, cái sự hứng thú đối với hai cái thể loại mang đậm văn hóa đặc trưng của dân tộc. Thế thì để cho các em hiểu được sâu sắc hơn thì đầu tiên là không thể các em chỉ có đọc đâu, mà các em phải được nghe, được nhìn và được cảm nhận. Thì bằng cách là cho các em xem những cái đoạn trích tiêu biểu, những vở chèo, vở tuồng đã được đánh giá rất là cao và có sức sống lâu bền từ trước đến nay. Thứ hai nữa là khi xem xong thì có thể là cho các em việc là trao đổi những cái cảm nhận về những cái đoạn trích đó, và đồng thời nữa giao cho các em cái việc là các em nhập vai vào một số cái đoạn trích tiêu biểu để mà các em hóa thân vào đó. Các em có những cái trang phục, những cái đạo cụ mà tự các em chuẩn bị được. Đấy, các em sẽ nhập thân vào, các em sẽ hiểu được cái diễn biến của những cái sự kiện này, tâm lý của các nhân vật. Rồi các em tự đó mà các em sẽ tự soi vào mình, tự thức tỉnh chính mình qua những nỗi niềm, tâm trạng cũng như là hành động của nhân vật. Tức là tự rút ra cho mình cái bài học của ngày hôm nay đối với các em, đối với cuộc sống hiện đại. Và từ đó mà các em cũng hiểu thêm cái tâm tư, cái chiều sâu về tư tưởng cũng như là cái ứng xử nhân văn của người xưa, hay là những cái mong muốn mà dân gian cha ông ta ngày xưa gửi gắm vào những cái tích trò là chèo hay là tuồng để các em trân trọng hơn những bài học từ quá khứ và kết nối đến hiện tại?
Vâng, tôi nghĩ rằng là cái việc sân khấu hóa một cái tác phẩm văn học dân gian và cái hình thức mà cô Vinh Tâm đưa ra cho các bạn thực hành ấy, đấy chính là cái việc nhập vai về một nhân vật nào đó hay là dựng lại một cái trích đoạn bằng những cái lời thoại này, rồi là những cái câu hát này, hay là thông qua trang phục nữa, đúng không ạ? Tất cả những điều đó là những dụng cụ trực quan để cho học sinh thấy được rằng à, văn học dân gian có một cái đời sống rất là mãnh liệt. Một lần nữa, chương trình rất là cảm ơn cô đã chia sẻ với các em về một cái bài học thuộc văn học dân gian.
Vâng ạ, xin chào biên tập viên Vân Khánh và các em trong văn học nhà trường. Chúc các em ngày càng học tốt hơn và ngày càng yêu thích hơn môn học ngữ văn cũng như là tác phẩm văn học dân gian của cha ông mình.
Sân khấu hóa các loại hình nghệ thuật như chèo, tuồng bằng cách dựng lại các trích đoạn, tìm hiểu về trang phục, lời cổ, nhân vật thuộc tích xưa sẽ giúp chúng mình am hiểu và cảm thấy gần gũi với vốn cổ dân tộc. Chúc các bạn sẽ yêu thích hơn những thể loại thuộc văn học dân gian, viên ngọc quý của tiếng Việt. Khu vườn là nơi lưu giữ những ký ức ngọt ngào, thương mến của tuổi thơ. Ở đó có biết bao loài cây ăn trái bốn mùa thơm mát. Cùng đến với vườn cây sinh động ấy trong bài thơ Vườn cây nhà bé của biên tập viên Vân Khánh.
Trong vườn nhà bé, thật nhiều cây xanh, nảy na, nảy mít, tỏa hương mắt lành. Cây dừa thả tóc, soi bóng bờ ao, đàn con trên cao, nô đùa vui vẻ. Ô kìa cây khế, hoa tím rụng đầy, đàn con thơ ngây, lúc là lúc lắc. Đây là cây gấc, quả chín đỏ tươi, để bà thổi xôi những chiều thứ bảy. Vườn của bé đấy. Cây nào cũng ngoan, nở hoa kết trái, hương thơm nồng nàn. Bé chăm cây nhỏ, nắng vàng vườn bay, vườn cây giống bé, lớn lên từng ngày.
Với tác giả Tâm An, tuổi thơ gắn liền với khung cửa sổ, bình yên và đầy mến thương. Tản văn bên khung cửa sổ sẽ mở ra cánh cửa ký ức đẹp đẽ ấy.
Hồi nhỏ tôi vẫn yêu những khung cửa sổ. Lúc đó đơn giản chỉ bằng rèm tre hoặc mây ông nội tôi thường đan. Hoặc sau này được xây hình vuông có những khung sắt, cuối cùng được thay bằng những song gỗ với cánh cửa được sơn màu đỏ hoặc màu xanh dương. Cánh cửa sổ nơi ấy có biết bao kỷ niệm của tuổi thơ. Nào là ý ới vẫy tay gọi bạn đi chơi, lúc thì rón rén nhìn bên khung cửa để chờ đợi bạn đến mang đồ chơi cất vào bên khung cửa sổ để lấy đi cho nhanh. Khi đi học về không có chìa khóa thì cửa sổ trở thành cái giá để đựng cặp sách hoặc mũ nón. Căn phòng của tôi cũng có một khung cửa sổ. Tôi thường vẽ hình lên trên để trang trí hoặc lượm những bó hoa cỏ may, những bông cỏ lau hái ngoài cánh đồng về kết thành từng bó treo bên khung cửa. Còn nhớ hồi nhỏ xem những bộ phim có diễn viên mình yêu thích đều cắt hình ảnh diễn viên đó rồi dán lên tường cạnh gần khung cửa sổ như là một fan của thần tượng. Xung quanh khung cửa sổ tôi thường trồng những loại hoa dây leo có hương thơm ngát như hoa dạ hương, hoa nhài, vì những loài hoa này thường tỏa hương dịu dàng vào ban đêm. Từ khung cửa sổ, tôi ngắm nhìn ra thế giới bên ngoài, ngước lên bầu trời trong veo cùng với những dãy núi màu tím biếc xa xa đang xen vào màu xanh của cây lá trông đẹp như một bức tranh hoài cổ. Những đám mây xinh đẹp, bồng bềnh như váy của nàng công chúa tóc mây. Trong lòng tôi dâng lên bao niềm vui sướng. Vài tia nắng chênh chếch xuyên qua khung cửa cùng với gió treo đùa trên mái tóc bay bay. Tôi mỉm cười nụ cười cũng theo giọt nắng, lung linh yêu đời. Có lẽ khung cửa sổ là nơi để cho ta thư giãn sau những ngày mệt mỏi. Những ngày gió ùa về, dẫu thời tiết chuyển mùa còn hơi lành lạnh, nhưng tôi vẫn luôn mở cửa để đón gió heo may. Tôi mở cửa để cảm nhận được hương vị của mùa thu đông đang chuyển giao. Ngọn gió như vắt vẻo treo leo uống mình qua khung cửa. Dẫu tôi vẫn cùng mình trong chiếc chăn bông mềm mại, tôi thấy mình cũng không cô đơn lạc lõng với ngoài kia. Thật nhẹ nhàng và bình yên. Cảm ơn bên khung cửa sổ đã đưa tâm hồn tôi về với những phút giây tĩnh lặng. Tôi như quên đi những ồn ào cuộc sống. Đó là những âm thanh của còi xe inh ỏi. Những âm thanh của một thành phố náo nhiệt với những tiếng xe máy, ô tô rộn vang, tiếng nói cười của dòng người. Tôi ẩn náu trong căn phòng và bên khung cửa sổ cùng chiếc rèm cửa bên cạnh chiếc đèn ngủ xinh xắn. Tôi có thể ngồi trầm tư đọc sách hàng giờ. Tôi có thể vẽ tranh, nghêu ngao hát một đoạn bài hát rất thích mà không nhớ tiêu đề cũng như tác giả bài hát. Đơn giản vì tôi thích đoạn bài hát đó thế thôi. Tôi cũng có thể gõ bàn phím để viết một bài văn. Khi còn bé, tôi vẫn nhìn qua khung cửa để đếm những vì sao. Đếm trong vườn có bao nhiêu quả mít hay bùn chuối. Mùa mít chín, hương mít cùng hương ổi cứ bay theo gió vấn vương bên khung cửa sổ. Tôi hít hà một hơi dài. Ôi, thơm ngọt quá! Rồi chị em chúng tôi ra vườn tìm quả mít chín, hái vào đem khoe với mẹ. Chị em tôi còn lựa những lá mít to màu vàng hoặc màu xanh đậm để làm những chú trâu bằng lá mít. Buộc thêm cái dây luồn qua bụng để giật giật như thể trâu đang ăn cỏ. Ngày hè, khung cửa sổ với những làn gió mát rượi trên chiếc võng lưới màu xám bên tiếng ru ầu ơ của mẹ trong bài ca dao đưa ta vào giấc ngủ say nồng. Hình như càng lớn, chúng ta càng khát khao muốn lên chuyến tàu quay trở về tuổi thơ hồn nhiên vô tư với đám bạn. Thỉnh thoảng bên khung cửa sổ ấy, lúc lên đèn vào buổi tối mùa đông, vẫn nhớ lúc ngồi học bài, ta vẫn nhớ chú mèo con màu mung cứ kêu meo meo, rồi chú lấy đầu duỗi duỗi vào bàn chân ta như nhõng nhẽo. Chú nhảy lên cho ta vuốt ve, âu yếm như một người bạn nhỏ đáng yêu. Đôi khi tình bạn thật vô tư, nồng ấm, được ươm mầm một cách giản dị, thân thương như thế đấy. Những ngày mưa bay, thành phố như trầm mình lại. Tôi bước chân ghé qua một quán cà phê, ngồi ngắm nhìn mưa rơi tí tách qua những ô cửa bằng kính. Những hạt mưa rơi trên cánh cửa cho lòng ai xao xuyến nỗi niềm. Bạn đến bên tôi, không nói mà khóc trong những ngổn ngang tâm sự. Tôi lặng im, cầm lấy tay bạn như lời động viên an ủi. Ai cũng có, cũng cần một bờ vai để dựa vào tâm sự những buồn vui trong cuộc sống. Cũng giống như ai cũng cần có một khung cửa sổ nhỏ để cho mình trú ngụ giữa bao nhiêu mệt nhoài của cuộc sống ngoài kia.
Mười lăm phút thời lượng của trang văn học nhà trường tuần này đã kết thúc. Hẹn gặp lại chúng mình vào chương trình tuần sau. Mọi sự tốt lành đang chào đón các bạn trong tuần mới này. Thân ái, chào tạm biệt.